Taeluad calendam tantareuban, Jesu gantaelam cumnian. Vadum in lamtia cum iauta vui ha, nae tu taelam ai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi xin được đến cùng quý vị với đề mục Mừng Chúa Giáng Trần. Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở vào mùa Giáng sinh. Ai ai cũng nô nức sắm sửa, đi về đoàn tụ với gia đình để một lần nữa loài người làm lễ kỷ niệm mừng ngày Chúa đến thế gian, cứu chuộc loài người hơn 2.000 năm trước. Sự giáng thế của Chúa được đánh dấu bởi lời chúc tạ của các thiên sứ trên trời, như đã có chép trong Kinh Thánh, sách Luca đoạn 2 câu 14. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới thế, ân trạch cho loài người. Thật vậy, đã hơn 2.000 năm qua, nhân ân điển của Chúa vẫn còn ban đổ cho con người, nhất là người thiện tâm. Và loài người chúng ta chúc tôn Chúa bằng lời thánh nhạc. Hôm nay, tôi xin nói về nguồn gốc của bản nhạc bất hủ Silent Night, cũng như về ngôi sao lạ, và vì sao mà chúng ta có hình ảnh ông già Noel mà con cái Chúa đã sưu tầm. Trước hết, tôi xin nói về bản nhạc Đêm Yên Lặng. Nguồn gốc của bản nhạc bất hủ Silent Night cũng như những bản nhạc lừng danh khác trên thế giới, bản Silent Night đã được sáng tác trong một hoàn cảnh rất đặc biệt vào đêm Giáng sinh năm 1818 trong một ngôi giáo đường nhỏ bé thành phố Oberdorf của xứ Austria, Áo Quốc, quê hương của bản nhạc bất hủ. Danube Blue đã làm ngây ngất lòng người trong bao nhiêu thế kỷ. Và người quản nhiệm nhà thờ là Joseph Moth đã cao hứng làm một bài thơ về đêm Giáng sinh với câu mở đầu được dịch ra Anh ngữ như sau: Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Lập tức nhạc sĩ Franz Gruber đã phổ nhạc để chơi dương cầm. Bản Silent Night từ ngày đó đã trở thành thiên thu, được người theo đạo Chúa hát lên bằng mọi thứ ngôn ngữ, từ thành thị tới thôn quê, từ những ngôi thánh đường lộng lẫy nguy nga cho tới những ngôi nhà thờ bé nhỏ, đơn sơ ở vùng thôn dã. Bài ca này có một mãnh lực nhiệm màu, đánh thức dậy những cảm giác sâu xa nhất nằm sâu trong đáy lòng con người, khiến cho họ nhớ lại mình là thiên thần gãy cánh, lúc nào cũng mơ tưởng tới một miền trời xa. Ngoài ra, những bài ca vào đêm Giáng sinh đã trở thành một kho tàng âm nhạc bất hủ. Những bản nhạc này như Hallelujah, Gloria đã gắn liền với ngày lễ một cách chặt chẽ, khăng khít đến nỗi cứ mỗi lần âm nhạc trỗi dậy là người ta lại tưởng như mình đang sống giữa mùa Giáng sinh thật sự, với hình ảnh Chúa hài đồng nằm trong máng cỏ chuồng chiên trong đêm thánh vô cùng của những người tin có Thượng Đế giáng trần để cứu độ chúng sanh. Và nói về một vì sao lạ trong Kinh Thánh có chép, khi Chúa giáng sinh thì có một vì sao lạ để dẫn dắt những người muốn tìm đến Chúa. Và không phải vì một sự tình cờ mà người đời sau thường trang trí hang đá Bethlehem, nơi Chúa giáng trần, bằng một ngôi sao sáng. Một hiện tượng lạ lùng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại, như việc Thiên Chúa giáng trần để cứu độ muôn dân, là một việc trọng đại, nhiệm màu. Nó phải được phổ biến cho toàn thể nhân loại, tuy rằng sự việc đó chỉ xảy ra cho thành phố nhỏ bé Bethlehem thuộc xứ Giu-đê, tức là Do Thái ngày nay. Ngôi sao lạ này chính là ngôi sao chổi Hale, nằm gần mặt trời và hiện ra theo chu kỳ 76 năm một lần. Riêng vào năm Chúa giáng trần, ngôi sao chổi này được nhìn thấy ở khắp nơi trên thế giới. Các nhà chiêm tinh học người Trung Hoa cũng ghi nhận sự kiện đó và viết vào sử sách còn lưu truyền đến ngày nay. Vì thấy có ngôi sao lạ chắc là điềm báo tin một đại đế mới ra đời, cho nên ba nhà thông thái ở miền đông xứ Giu-đê đã rời quê hương tìm về hướng ngôi sao đó để tới gặp cho được Thiên Tử. Thiên Tử đây chính là Thiên Chúa ngôi hai, mang hình hài của con người hữu sinh hữu tử để chuộc tội lỗi cho chúng sinh và đưa họ trở về cõi trường sinh bất diệt như chính Thiên Chúa đã tạo ra họ vậy. Bởi vậy hàng năm cứ vào mùa Giáng sinh, ngôi sao chổi ngôi Hali lại được người theo đạo Chúa để trên hang đá hay trang trí trên ngọn cây thông, tượng trưng cho con người đang từ bến mê theo hướng ngôi sao lạ mà tìm về bến giác, hay từ dương thế trầm luân khổ ải trở về chốn thiên đàng muôn đời hạnh phúc. Thưa quý thính giả, đây là những điểm mà chúng ta được sưu tầm trở lại để biết về sự kiện Chúa Giáng sinh. Và nguyện xin ân điển của Đức Chúa Cha, tình yêu thương của Đức Chúa Con và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh ở cùng chúng con hết thảy trong mùa Giáng sinh này và cho đến khi Chúa trở lại. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính thưa quý thính hữu, nhân mùa kỷ niệm cứu Chúa Giêsu giáng trần, chương trình truyền thông niềm tin và nhân ái trân trọng kính chúc quý thính hữu và gia đình được tràn đầy ân phước Thiên Chúa và một cuộc sống an vui trong hồng ân của Ngài. Sau đây mời quý vị theo dõi giảng điệp mừng Chúa giáng trần theo sử gia Luca của Phúc Âm Tân Ước. Lúc ấy, Caesar Ruther ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syri, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bạc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chan chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chúa loài xung quanh họ rất sợ hãi. Thiên sứ bàn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ăn trạch cho loài người. Thưa quý vị và các bạn thân mến, không có câu chuyện nào được yêu mến và trân quý hơn là câu chuyện Giáng sinh. Trong sách Luca của Thánh Kinh Tân Ước, sử gia Luca đã chép từ câu 1 đến câu 14 của đoạn 2. Nó chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện Giáng sinh mà thôi, nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa nhiệm màu cho chúng ta suy gẫm. Trước hết, chúng ta cảm nhận được rằng chính Đức Chúa Trời đã khiêm tốn vì cớ chúng ta. Đây là một điều quý vị có thể tưởng tượng được chăng? Con người đê tiện, hèn mọn, đáng khinh mà còn muốn thổi phồng chính mình là vĩ đại hơn cả. Thế nhưng Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn gốc của mọi sự trong vũ trụ này, thế mà chính Ngài lại khiêm tốn hạ mình để tỏ bày tình yêu cho chúng ta. Trong quyển sách The Sixth Duke of Somerset có nói về ông Charles Seymour là một người rất hợm hĩnh. Ông cho mình là người có kiến thức cao kỳ, sống vào thế kỷ thứ 18. Ông đã từng từ chối không thèm nói chuyện với những người giúp việc phục dịch cho ông. Ông chỉ tiếp xúc với họ bằng ra dấu mà thôi. Ông rất giàu có và cắt những dãy nhà dọc theo đường đi từ quê của ông đến thành phố London. Bất cứ khi nào ông di dịch, ông không ở chung chạ và bất cứ nơi nào có những người hạ cấp ở trong khách sạn. Ông chỉ ở trong những căn nhà mà ông đã xây cắt dọc theo con đường từ quê của ông đến thành phố London. Vâng, thưa quý vị, trái với sự xuất hiện của đời sống Charles Seymour, Đức Chúa Trời hiện thân trong Đức Chúa Jesus Christ để hạ thế xuống trần, chăm sóc người phung, ăn uống và giao thiệp với người hầu hết các tội nhân tồi tệ, thân mật với trẻ con, người mù lòa, người câm điếc, và chịu mọi thử thách đáng cay trong cuộc đời làm người giữa thiên hạ. Nhân loại có thể được hợp mình, nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời thì không. Tình yêu của Chúa sẽ không cho phép Ngài ngoảnh mặt làm ngơ hay có sự ngăn cách. Đức Chúa Trời đã xuống trần thế trong hình hài của một em bé tại làng Bethlehem. Trong câu chuyện Giáng sinh này, chúng ta nhận thấy chính Đức Chúa Trời đã hạ mình vì cớ chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta cũng học được trong câu chuyện Giáng sinh nhỏ này là chúng ta thấy có đôi trai gái, họ sống với nhau và nghĩ cho nhau. Giáng sinh là lễ ăn mừng gia đình. Điều này đã có từ lúc đầu rồi. Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh Tân Ước ghi chép: vả sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu đã xảy ra như vậy. khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bàn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để ứng nghiệm cho lời Chúa đã truyền phán với các đấng tiên tri. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Thưa quý vị và các bạn, ở đây chúng ta thấy được Joseph và Mary là một đôi lứa để hứa gả với nhau, và sự việc đã xảy ra trái với ý định của họ trong đời sống bình thường. Thế nhưng chúng ta thấy Joseph là người có nghĩa và muốn che giấu sự việc đã xảy ra cho Mary. Nhưng Chúa đã sáng tỏ cùng người, và Joseph chăm sóc Mary. Joseph nghĩ cho Mary và sống cho Mary để chờ ngày Áu Chúa ra đời. Mừng Giáng sinh không phải chỉ riêng về tình yêu của Đức Chúa Trời đối với loài người, nhưng cũng là mừng tình yêu của con người đến với con người. Mục sư John Venosado, ông kể rằng khi ông còn là một thanh niên, ông đi lính hải quân. Có lần ông về phép đi trên một chiếc tàu lửa chở đông ngạt hành khách. Họ đi từ Boston đến Cleveland, chạy suốt đêm. Mà trên tàu nào là khói thuốc, nào là khói than và bụi bặm ồn ào. Ông nói rằng tất cả hành khách đều về nhà ăn mừng Giáng sinh. Ông nói rằng có lẽ những lời này nghe nó hấp dẫn, nó tình cảm, và nó chứa đựng một cái niềm vui mừng. Home for Christmas. Chúng tôi đều hướng về với nhau bởi một sự khát khao tràn ngập nhớ nhà trong mùa Giáng sinh. Trái tim khao khát về nhà mừng Giáng sinh. Vâng, thưa quý vị, mừng Giáng sinh là cơ hội đặc biệt cho gia đình sum họp vui vẻ và quan phòng cho nhau. Tôi không biết gia đình của quý vị như thế nào trong mùa Giáng sinh năm nay, nhưng tôi tin tưởng rằng mùa Giáng sinh là cơ hội để đoàn tụ. Mùa Giáng sinh là cơ hội để làm mới lại hạnh phúc trong gia đình. Mùa Giáng sinh là một cơ hội để nghĩ cho nhau và sống cho nhau. Đừng bao giờ quên Mary và Joseph. Họ đã nghĩ cho nhau, sống cho nhau, vượt qua mọi dư luận, mọi khó khăn, mọi sự việc xảy ra trái và ý muốn của họ. Bởi vì họ để Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc đời của họ, và họ lắng tai nghe sự mách bảo của Thiên sứ Đức Chúa Trời. Chúng ta có một Đức Chúa Trời, Ngài đã tự hạ mình xuống để làm người vì yêu thương nhân loại, trong đó có chúng ta. Và có một đôi vợ chồng sắp cưới, họ thật sự nghĩ cho nhau và sống cho nhau để chờ đợi sự hạ sinh con thánh. Thứ ba là những kẻ chan chiên thấp hàng được ơn. Ở đây sử gia Luca ghi lại rằng trong đêm đó các gã chan chiên làm gì? Trú ở ngoài đồng. Họ thức đêm để canh giữ bầy chiên. Thì thiên sứ của Chúa đến gần cùng họ. Và sự vinh hiển của Chúa cho loài xung quanh họ rất sợ hãi. Thiên sứ của Chúa thấy sợ họ, họ sợ hãi. Nên thiên sứ của Chúa phán rằng đừng sợ chi. Vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bật bằng khang nằm trong máng cỏ. Thiên sứ nói với họ xong rồi, lìa khỏi họ. Tại những gã chăn chiên, họ biểu đồng tình như thế nào? Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc gì đã xảy đến mà Chúa đã cho chúng ta hay. Vậy họ vội vàng đi đến đó, thấy Marie Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuộc lại những điều mà thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Cùng Marie thì ghi nhớ mọi lãi và suy nghĩ trong lòng. Chưa hết, bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình. Giáng sinh sẽ như thế nào nếu thiếu thành phần của các gã chăn chiên? Thông tin là một phần rất là quan trọng trong mọi sinh hoạt thương mại, đoàn thể và xã hội. Thiếu tinh thần phổ biến của thông tin thì sẽ không thành công bao nhiêu. Những kẻ chăn chiên là thành phần yếu thế và hằn mọn ở trong xã hội, nhưng Chúa đã hiện ra và báo tin mừng trọng đại cho họ. Còn quyền thế và sang giàu như vua Herod và cả triều đình thì không hay biết chi cả. Bí quyết nào của những kẻ chăn chiên được Chúa soi sáng và chú mục đến? Ở đây chúng ta hãy nghe. Bọn chiên chiên trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài về mọi điều họ đã nghe và thấy như lời đã bảo trước công mình. Vâng, thưa quý vị, các gã chân chiên đã làm một việc rất quan trọng là họ đã thuộc lại, họ đã ngợi khen Đức Chúa Trời, họ đã làm sáng danh Ngài về những điều họ nghe, họ thấy và như các lời thiên sứ đã bảo trước cho họ. Hôm nay quý vị nghe, quý vị đã thấy và những điều phúc âm đã thuộc lại cho quý vị. Có làm sáng danh Chúa, quý vị có ngợi khen danh của Ngài. Nếu quý vị làm được điều đó, biểu đồng tình với các gã chăn chiên trước đây hơn 2.000 năm đã làm điều đó, quý vị cũng sẽ được Chúa thức tỉnh để có thể soi sáng cho quý vị là Ngài sẽ trở lại trong trần gian này một ngày rất gần đây. Trong một phần nhỏ của câu chuyện Giáng sinh, chúng ta đã biết có một Đức Chúa Trời, chính Ngài đã tự hạ mình xuống trần làm người, và một đôi trai gái nghỉ cho nhau và sống cho nhau. Đồng thời, một số chăn chiên thấp hàng và còn nhiều các thiên sứ tung hô khen ngợi Đức Chúa Trời. Các bác sĩ đông phương theo ánh sao tìm âu Chúa. Và điều quan trọng là Chúa Giê-xu hạ sanh nằm trong máng cỏ. Tất cả điều đó nhắc nhở cho chúng ta đang sống trong một sự nông cạn của một xã hội chủ nghĩa thực dụng trong thời đại của chúng ta. Điều quan trọng là có một Đức Chúa Trời, một gia đình và trách nhiệm của chúng ta đối với sứ mệnh Giáng sinh và bây giờ là sứ mệnh Cơ Đốc phục lâm. Chúa đã đến để làm ứng nghiệm tình thương cứu chuộc của Ngài cho nhân loại. Ngài đã chết, Ngài đã sống lại và Ngài đã về trời. Ngài sẽ trở lại để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi Ngài. Quý vị có sẵn sàng thức tỉnh để chờ đợi Ngài Chúa trở lại chăng? Còn tích cực hơn nữa là quý vị có sẵn sàng để làm sáng danh Chúa, để ngợi khen danh Ngài về những điều mà quý vị nghe, quý vị được thuật lại bởi các sách phúc âm qua chương trình
truyền thông niềm tin và nhân ái. Cầu Chúa, Ngài thức tỉnh quý vị. Cầu Chúa, Ngài ban ơn cho quý vị. Cầu Chúa, Ngài thúc giục quý vị đáp ứng sứ mạng Cơ Đốc Phục Lâm. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.